chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, tiền là phần thiết yếu trong cuộc sống. Không có tiền, chúng ta không thể có được những nhu yếu phẩm hoặc xa hoa của cuộc sống. Nhưng có những điều tiền không thể mua được. Như mục sư W.A. Criswell nói, tiền mua được sự xa hoa nhưng sẽ không mua được năng quyền thuộc linh. Tiền mua được sự tiến bộ cùng sự thăng cấp nhưng sẽ không mua được sự nhìn biết Đức Chúa Trời. Tiền mua được ân huệ cùng lời ca ngợi nhưng sẽ không mua được linh hồn quý báu. Linh hồn là một món hàng cao giá nhất, cao tới mức tự thân nó đã là một chủng loại riêng biệt, không thể mua được. Nếu toàn thể nhân loại phải dùng hết mọi nguồn tài nguyên để mua cho được sự tha tội cùng sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu, thì cũng vẫn không đủ. Tất cả của cải trên toàn thế gian này không thể mua được phước hạnh tối cao là sự tha thứ và thiên đàng. Chúng ta sẽ không bao giờ tích lũy đủ của cải để mua được một chỗ trên thiên đàng của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa cho con người một tin vui. Chúa phán trong sách Ê-sai chương 55 câu 1: sự cứu rỗi có thể thuộc về chúng ta mà không cần tiền và không đòi giá. Quý vị đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa mình chưa? Chúng ta chỉ cần đưa bàn tay trống không của chúng ta ra cho Chúa và qua đức tin mời Ngài ngự vào lòng.
Bao năm qua con sống trong vô vọng, hằn vết thương đau, rồi một hôm con đã gặp Ngài Giê-xu cứu vớt đời con. Xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của con để truyền giao ân phước của Ngài. Xin
dẫn
đời con.
Đoan Trang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tôi Đã Gặp Ngài, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Nếu có ai hỏi chúng ta, ngày 30 tháng 4 năm 1975, bạn ở đâu, làm gì, bạn còn nhớ không? Chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng nhớ. 30 tháng 4 chẳng những là biến cố của đất nước mà còn là biến cố của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Có thể nói, không người Việt nào lại không bị ảnh hưởng của ngày này. Vì vậy, nhắc đến 30 tháng 4 là nhắc đến kỷ niệm, nhắc đến đau xót, ân hận, tiếc nuối và nhiều tình cảm khác nữa. Báo chí, truyền thanh, truyền hình, sách vở, chính trị gia, bình luận gia, những chuyên viên quân sự, những người ở cả hai bên cuộc chiến, những người tham dự cuộc chiến và ngay cả những người không tham dự cuộc chiến cũng đã nói quá nhiều đến 30 tháng 4. Ai cũng nói đến 30 tháng 4, nói đến kỷ niệm, nói đến những bài học trong quá khứ. Trong khi đó thì có người chủ trương rằng, đối với quá khứ ta nên ngã mũ, đối với tương lai ta nên sắn tay áo. Dĩ nhiên, ngã mũ đối với quá khứ không có nghĩa là bỏ quên quá khứ, nhưng chỉ có nghĩa là quá khứ có chỗ đứng của nó. Ta nên ghi nhận để học những bài học, nhưng đồng thời cũng nhớ rằng ta đang sống trong hiện tại và vẫn có một tương lai đang chờ đợi. Thái độ chúng ta cần có là thái độ của một lữ khách trên đường đời. Có lúc đi, có lúc dừng, nhưng vẫn nhớ rằng mình vẫn còn đích phải đến. Mục đích, mục tiêu ở cuối đường mới quan trọng. Quãng đời ta đi qua chẳng qua chỉ là những chặng đường khác nhau của một cuộc hành trình quan trọng. Dừng lại để nghỉ chân, để nhìn về quá khứ là điều cần thiết, nhưng tiếp tục tiến bước là điều cần hơn. Một trong những người có kinh nghiệm trong vấn đề này là Thánh Phaolô, một anh hùng đức tin trong Thánh Kinh. Cũng giống như người Việt chúng ta ngày nay, người Do Thái ngày xưa cũng bị tản lạc khắp nơi trên thế giới. Thánh Phaolô đã sinh trưởng ở nước ngoài, nhưng lòng ông lúc nào cũng vọng về quê hương và sống cho quê hương đó. Cuộc đời ông cũng gặp nhiều gian truân, bị chống đối, bị hiểu lầm. Ông đã từng vượt biển bị đắm tàu, bị chính quyền coi như một tên tội phạm. Nhưng trong một lá thư gửi cho các tín hữu thời đó, ông đã viết những lời như sau. Ông nói, tôi vẫn đeo đuổi một mục đích cao cả duy nhất, xây lưng lại với quá khứ và nhanh chân tiến bước vào tương lai. Tôi cố gắng chạy đến đích để giật giải, tức là sự sống thiên thượng. Thượng đế đã kêu gọi chúng ta hướng về trời, qua con đường cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là những lời của Thánh Phao-lô ngày xưa. Cuộc đời của Thánh Phao-lô ngày xưa cũng như cuộc đời của chúng ta hôm nay cũng cần có một mục đích tương tự để đeo đuổi. Sống không có mục đích, cuộc đời của chúng ta dù ở quê nhà hay ở xứ người cũng sẽ trở thành hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng để có thể đeo đuổi mục đích, có hai điều quan trọng chúng ta cần nhớ. Đó là phải biết quên quá khứ và biết nhắm vào tương lai. Quên quá khứ, như đã nói, không có nghĩa là bỏ qua quá khứ, nhưng chỉ có nghĩa là đừng quá chú trọng vào quá khứ, chỉ biết có quá khứ mà thôi. Thánh Phaolô ngày xưa, trước khi nói xây lưng lại với quá khứ, ông đã có một quá khứ thật hào hùng, không thể chê trách. Nhưng ngay cả với quá khứ hào hùng đó, ông cũng đã không dựa vào đó để mà tự mãn. Trái lại, ông coi mọi thành tích của mình như lỗ lã để đạt cho được mục đích cuối cùng của đời sống là được chính Chúa. Chúng ta cũng có những quá khứ cần gác sang một bên như vậy, dù là quá khứ hào hùng hay đau khổ. Có quá khứ hào hùng mà cứ sống mãi với quá khứ đó, ta sẽ trở thành kiêu hãnh, không bằng lòng với hiện tại và vì vậy mất đi tất cả những nhiệt huyết để tiến vào tương lai. Cũng tương tự như vậy với quá khứ đau buồn, Nếu cứ sống mãi với nó, ta sẽ sống trong buồn nản chán chường và rốt cuộc cũng chẳng làm được gì. Chúng ta nên quên những điều đáng quên và hãy nhớ những điều cần nhớ. Thường thì chúng ta làm ngược lại, hay quên những điều cần nhớ và cứ nhớ mãi những điều lẽ ra phải quên. Những đau buồn nuối tiếc của quá khứ vẫn còn đó, nhưng ta sẽ không thể làm được gì để thay đổi những điều đã xảy ra. Ta cần dẹp những điều đó sang một bên để mạnh tiến vào tương lai. Trong khung cảnh của lời khuyên quên những gì phía sau và hướng đến những gì trước mặt, Thánh Phaolô cũng đưa ra ít nhất là 3 bí quyết giúp ta có thể làm được điều đó. Bí quyết thứ nhất là thỏa lòng. Ông viết, tôi đã học biết cách sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi đã trải qua những cơn túng ngặt cũng như những ngày dư dật. Tôi đã nắm được bí quyết này. Ở đâu và lúc nào, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi vẫn luôn vui thỏa. Vui thỏa hay thỏa lòng là bí quyết số 1 để sống hạnh phúc ở đời. Vấn đề ở đời này không phải là có nhiều hay ít, nhưng là có thỏa lòng với những gì ta có hay không. Không thỏa lòng, ta sẽ cứ mãi than thân trách phận dù sống ở đâu hay là trong hoàn cảnh nào. Thỏa lòng, trái lại sẽ đem đến cho chúng ta niềm vui dù ở trong những hoàn cảnh thấy như bất hạnh. Song song với bí quyết thỏa lòng là bí quyết vui lòng, hay nói đúng hơn giữ lòng vui. Dù đang bị giam trong tù, Thánh Phaolô đã gửi thư bảo các tín hữu, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nhắc lại, hãy vui mừng. Vui mừng hay niềm vui là điều phát xuất từ trong lòng, không tùy thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta vẫn thường nói, người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Câu này cho thấy rằng niềm vui nội tâm, những gì bên trong con người chúng ta mới quan trọng, ngoại cảnh không thể chi phối được. Ngược lại, dù ta có đi tìm vui ở đâu đi nữa, mà trong lòng không bình an, thiếu niềm vui, thì rốt cuộc, buồn vẫn hoàn buồn. Chính vì vậy mà Thánh Kinh dạy, hãy vui mừng trong Chúa. Vui mừng trong Chúa là đeo đuổi tìm kiếm niềm vui thiên thượng, không phải cái vui tạm bợ, chóng phai tàn của trần gian này. Cùng với thỏa lòng và vui lòng, Thánh Phaolô cũng cho chúng ta thấy một bí quyết thứ ba để sống ở đời, đó là thái độ nương cậy và tùy thuộc hoàn toàn nơi Thiên Chúa, là đấng quan phòng. Ông viết, đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình bày các nhu cầu của mình cho Thượng Đế. Sự bình an của Thượng Đế mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm khảm anh em khi anh em tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Biến cố 30 tháng 4 đã đem lại cho mỗi người Việt những đổi thay to lớn. Nhìn lại những đổi thay này, chúng ta phải công nhận rằng có bàn tay của một đấng chủ tể. Nếu không, sự việc không thể nào xảy ra như điều mà chúng ta đã chứng kiến. Thánh Kinh dạy rằng, Thiên Chúa thay đổi thời kỳ mùa tiết, Ngài phế lập các vua và lãnh tụ các nước. Mọi sự việc xảy ra đều ở trong tay Thiên Chúa, nếu Ngài không cho phép, sự việc không thể xảy ra được. Cũng trong ơn thần hữu và quan phòng đó mà chúng ta còn sống đến ngày hôm nay. Chúng ta không thể tính toán và tài sức chúng ta không thể vượt lên trên quyền tuyệt đối của Thiên Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta buông tay thụ động, nhưng chỉ có nghĩa là chúng ta ý thức quyền năng của đấng tối cao và thuận phục, tin cậy Ngài. 39 năm đã qua. Nhìn lại 39 năm này, bạn thấy những gì? Thay đổi, mất mát, đau thương, uất hận. Nhưng nhìn vào một mặt khác, chúng ta cũng thấy những dịp tiện, những thành quả, những chân lý mới khám phá, và nhất là một cái nhìn mới vào đời sống. Trong cái mốc thời gian đặc biệt này, ta cần dừng lại để nhìn về quá khứ, nhưng đồng thời cũng đừng quên còn một đoạn đường dài trước mặt đang chờ đợi chúng ta. Để có thể tiếp tục đi, chúng ta cần có một mục đích rõ ràng cho đời sống, và trên đường đời đó, ta cần có niềm vui, cần thỏa lòng và cần có nghị lực hay sức mạnh để tiến bước. Nói tóm lại, vấn đề vẫn là vấn đề tinh thần. Chính yếu tố tinh thần giúp ta vượt lên trên những gian khổ của đời sống và giúp ta đạt đến bến bờ yên lành. niềm tin nơi Chúa cứu thế, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc nhân loại, chính là lý tưởng giúp ta mạnh tiến trên đường đời. Nếu những người đeo đuổi những lý tưởng sai lầm còn dám sống chết cho lý tưởng sai lầm của mình, còn chúng ta có lý tưởng đúng, tại sao không đeo đuổi cho đến cùng? Thánh Phaolô đã đi trước và dạy chúng ta một bài học vô cùng quý giá. Ông nói, tôi vẫn đeo đuổi một mục đích cao cả duy nhất, quay lưng lại quá khứ và nhanh chân tiến bước vào tương lai. Tôi cố gắng chạy đến đích để giật giải, tức là sự sống thiên thượng. Thượng Đế đã kêu gọi chúng ta hướng về trời qua con đường cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự sống thiên thượng, con đường cứu chuộc qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là hai điều mà mỗi chúng ta cần đeo đuổi tìm kiếm, vì chỉ trong những giá trị đó, chúng ta mới có thể vượt qua những gian nan của đời sống và tìm thấy ý nghĩa đích thực cho đời sống. Mời bạn cùng chúng tôi bước đi trên con đường đó, bạn sẽ không bao giờ thất vọng đâu.
Trần gian ai sánh cho bằng, khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ai, từ nơi rất cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa yêu thương, dòng đời lên đênh khổ đau cay đắng trăm trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, Ngài luôn dắt đường từng bước lưu ly thăng trầm. Không ai cầm phong bằng cứu Chúa của tôi, năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi, Giê-xu thương tôi dòng lệ vương trên mắt, tôi dâng lên Ngài mọi điều lo lắng ưu tư. Không ai cảm thông bằng cứu Chúa của tôi, năm tháng qua dần trên đường đời gian khổ, Giê-xu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Hồn tan tác thương đau, không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa yêu. Bạn thân trần gian ai sánh cho bằng, khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ai, từ nơi rất cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa yêu thương, dòng đời lênh đênh khổ đau cay đắng trong đường, trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, Ngài luôn dắt đường từng bước lưu ly thăng trầm. Không ai cầm phong bằng cứu Chúa của tôi, năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi, thương tôi lau dòng lệ vương trên mắt, tôi dâng lên Ngài mọi điều lo lắng ưu tư. Không ai cầm phong bằng cứu Chúa của tôi, năm tháng qua dần trên đường đời gian khổ, Giê-xu thương tôi
Vừa nghe ca khúc Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Hà Ghim trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đều biết người mẹ có ảnh hưởng rất nhiều trên con trai, nhưng người cha cũng có một ảnh hưởng không kém. Một trong những điều có ảnh hưởng âm thầm và ngấm ngầm, nhưng rất mạnh mẽ trên đời sống những người con trai trong gia đình, là sự vắng mặt của người cha. Điều mà hầu hết các bà mẹ và con cái thường phải đối diện trong đời sống hàng ngày là sự cách biệt hay xa vắng của người cha. Nói nôm na là có cha nhưng như là không có. Các ông cha vắng mặt trong đời sống vợ con dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, có những ông cha vẫn sống với gia đình, cuối ngày đi làm cũng trở về, vẫn có mặt trong bữa cơm hàng ngày với gia đình, nhưng rất là xa cách. Lý do là vì các ông không nói chuyện với con. Khi có thì giờ, các ông xem tivi hoặc đọc báo, nghe radio hoặc làm một công việc gì đó, chứ không dành thì giờ trò chuyện với con. Có thể thỉnh thoảng các ông kể một vài tin tức trong báo, tin thời tiết hay những tin nghe qua radio với vợ con, nhưng không bao giờ bày tỏ cảm nghĩ hay cảm xúc của mình. Các ông cha này chỉ lo một việc là đi làm nuôi gia đình, còn ngoài ra không có ý kiến, cũng không can dự vào những việc xảy ra trong gia đình. Cha buồn hay vui, con cái phải đoán, chứ ông không nói ra. Ông thương con, và con cũng biết là cha thương mình, nhưng đôi bên chỉ hiểu ngầm, chứ không bao giờ bày tỏ tình cảm. Trong những gia đình này, bà mẹ là người có nhiều ý kiến và thường cố gắng làm cho không khí gia đình vui vẻ. Có những ông cha xa cách con cái vì ít khi nào có mặt ở nhà, vì công vụ hoặc vì đeo đuổi một mục tiêu, một sự nghiệp nào đó. Các ông cha này thường vắng nhà. Con cái ít khi gặp mặt cha, chỉ biết là mình có cha vì cha vẫn cung cấp cho gia đình hàng tháng. Đối với những người cha này, sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu, gia đình chỉ là thứ yếu. Các ông thương con và thúc đẩy con học hành, nhưng không thật sự hiểu con, không biết những khó khăn, thách thức con đang đối diện trong đời sống. Những người con trai trong gia đình này tuy có cha, nhưng không có cơ hội đến gần cha để được cha khuyên dạy, hướng dẫn và nhất là được cha thông cảm. Lắm khi người con phải tự hỏi, không biết cha có thương mình không? Có bằng lòng về mình không? Mình có làm cho cha vui và hãnh diện không? Cũng có những ông cha sống trong gia đình mỗi ngày, nhưng kể như là vắng mặt vì thiếu tinh thần trách nhiệm, không lãnh đạo gia đình, không đi làm để cung cấp nhu cầu vật chất cho vợ con, cũng không quan tâm đến việc nuôi dạy con. Đây là trường hợp những người cha lười biếng, sống nhờ vào người khác, hoặc vì nghiện ngập say sưa, không thể đi làm nuôi sống gia đình. Những người cha này không là mẫu mực tốt cho con trai noi theo. Con không thấy được hình ảnh người chủ gia đình nơi cha mình. Trong những gia đình này, người mẹ thường phải đứng ra cán đáng mọi việc. Không những chăm sóc con, dạy con, mà có khi còn phải bươn chải đi làm để nuôi con. Và vì thế, dần dần trở thành người chủ gia đình. Những người con trai lớn lên không có một khuôn mẫu đúng về người cha, người chồng để bắt chước. Vì thế dễ trở thành yếu đuối, thiếu tự tin, tùy thuộc vào người khác. Và khi có gia đình cũng không làm chủ gia đình, theo mẫu mực Chúa định. Vì không có cha hướng dẫn về mặt đạo đức, luân lý, tình cảm, những người con trai này dễ bị bạn bè lôi cuốn vào con đường sai hỏng. Những người cha như thế cũng không hướng dẫn con về mặt đức tin. Con cái lớn lên không có niềm tin vững chắc nơi Chúa, cũng không biết nếp sống đạo của người tin Chúa là như thế nào. Để tránh tất cả những ảnh hưởng tai hại này, là người chủ gia đình, các ông cha cần ý thức trách nhiệm của mình và giữ một vai trò tích cực ở gần bên con, dạy dỗ, hướng dẫn con trong mọi mặt. Cũng có trường hợp gia đình thiếu bóng dáng người cha vì người cha đã qua đời hoặc đã ly dị mẹ hoặc là bị khuyết tật, đau ốm, không thể lãnh đạo gia đình. Trong trường hợp này, con cái trong gia đình cũng lớn lên với nhiều thiệt thòi, nhất là những đứa con trai. Tuy nhiên, tình trạng chung về sự vắng mặt của người cha trong gia đình là các ông cha không có mặt bằng xương bằng thịt trong gia đình lúc ban ngày. Và ban đêm, tuy có mặt ở nhà, nhưng cũng kể như vắng mặt. Đó là vắng mặt về phương diện tình cảm. Các ông cha thường ít chơi đùa hay gần gũi trò chuyện với con, như các bà mẹ với con. Do đó, giữa các ông và con trai thường không có sự khăng khít gần gũi như mẹ với con gái hoặc mẹ với con trai. Khi lớn lên trong gia đình mà người cha quá xa cách với con cái, những đứa con trai thường trở thành quá gần gũi khăng khít với mẹ và lớn lên khó phát triển nam tính. Các em trai này thường hay nhút nhát, sợ sệt, không biết là con trai thì phải xử sự hay hành động như thế nào. Các em không biết là khi bất đồng ý kiến hay buồn giận thì bày tỏ ra như thế nào. Những người con trai lớn lên trong gia đình thiếu sự hướng dẫn và mẫu mực của người cha để noi theo, thường là những người xem như hiền lành, thụ động, nhưng lại nóng nảy và khó tính, và hay nổi giận bất ngờ. Những người con này cũng thường hay tìm đến những người đàn ông lớn tuổi hơn để tìm hình ảnh người cha mà mình đã không có khi còn nhỏ, và thường dễ bị thất vọng vì không tìm được điều mình mong ước. Một hậu quả khác của những người con trai lớn lên thiếu mẫu mực của người cha là họ sẽ khó chấp nhận thẩm quyền, và khi có thẩm quyền trong tay, họ không biết sử dụng. E ngại khi tiếp xúc với phái nữ vì sợ những người đàn bà đó có quyền trên mình. Có người dù đã nhiều tuổi vẫn cư xử và hành động như những em trong tuổi thiếu niên, vì không có một mẫu mực đúng đắn của người thuộc phái nam để bắt chước. Những người con trai này thường không muốn cố gắng nhiều, không đặt mục tiêu cho cuộc đời, nhưng chỉ muốn đến đâu hay đó. Nói chung, những người con trai sống trong gia đình không có hình ảnh cha bên cạnh, trở thành những người đàn ông yếu đuối, quá gần với mẹ, không hiểu rõ vai trò của người chồng, người cha trong gia đình. Và vì thế, khi lập gia đình, giữa mẹ và vợ của người đó dễ có nan đề. Nếu chúng ta lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng hình ảnh và sự hướng dẫn của người cha, chúng ta có thể nhìn vào hình ảnh toàn hảo của Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng, để học hỏi và trang bị cho chính mình. Những điều Kinh Thánh mô tả về Đức Chúa Trời trong vai trò người cha sẽ giúp cho các anh, các ông biết vai trò của mình, cũng như giúp cho các bà, các cô tìm được nguồn an ủi và sự bù đắp nơi Chúa, người cha nhân từ muôn đời của chúng ta. Theo lời Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời là người cha yêu thương. Tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài chấp nhận chúng ta luôn luôn, trong mọi hoàn cảnh. Và đối với chúng ta, Kinh Thánh cho biết Chúa có những điều sau đây. Thứ nhất, Chúa quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc đời chúng ta. Thứ hai, Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta. Thứ ba, Chúa đã sai con Ngài xuống thế gian chịu chết vì tội của chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng. Thứ tư, Kinh Thánh cho biết Chúa ở cùng chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn, không để chúng ta mồ côi một mình. Thứ năm, qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể đến gần cầu xin Chúa giúp đỡ. Thứ sáu, Chúa yêu chúng ta. Chúng ta là những người con giá trị đối với Ngài. Thứ bảy, Kinh Thánh cũng cho biết là Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước và yêu vô điều kiện. Tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Thứ tám, Chúa không lên án chúng ta. Thứ chín, Chúa an ủi chúng ta. Thứ mười, Chúa làm cho chúng ta mạnh mẽ qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Thứ 11, Chúa luôn luôn ở về phía chúng ta, binh vực chúng ta. Kinh Thánh cũng cho biết Chúa giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ. Chúa mở đường cho chúng ta ra khỏi cám dỗ. Chúa cung cấp dư dật mọi điều cần dùng cho chúng ta. Và điều quý hơn hết, Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta khi chúng ta đến với Chúa và xưng tội với Ngài. Kính thưa quý vị, nếu đời sống chúng ta thiếu tình thương của một người cha, hoặc người cha trong gia đình đã không ban cho chúng ta những điều chúng ta trông mong, chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bù đắp cho chúng ta những thiếu thốn đó. Nếu chúng ta không có một mẫu mực của người cha để noi theo, chúng ta có thể nhìn lên Chúa và sống với con cái trong gia đình mình theo mẫu mực toàn hảo của Ngài.
Những lúc trong tâm hồn còn héo hon, tay Chúa lau khô, mắt con xóa tan u buồn. Chúa luôn gần răng mờ tăm tối, bàn hữu đã lìa xa con, Chúa ở bên dắt đưa qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con, cánh tay Ngài dắt đưa băng qua rừng sâu,
Kính thưa quý thính giả, trong quyển sách Sống theo đúng mục đích của mục sư Rick Warren, ông đã viết: Đức Chúa Trời không chỉ là khởi điểm của cuộc đời chúng ta, Ngài còn là cội nguồn của nó. Để khám phá mục đích cho cuộc đời mình, chúng ta phải tìm đến lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự khôn ngoan của đời này. Chúng ta phải xây dựng cuộc đời mình trên những lẽ thật đời đời, chứ không phải triết lý, động cơ thành công hay những câu chuyện cảm động nhất thời. Thánh Kinh thơ Ê-phê-sô chương 1 câu 11 chép: Trong Chúa cứu thế, chúng ta cũng được chọn thừa hưởng cơ nghiệp được tiền định theo chương trình của Đức Chúa Trời, đấng thực hiện mọi sự theo mục đích Ngài muốn. Mục đích của Ngài dành cho cuộc đời chúng ta có trước khi chúng ta hiện hữu trên trần gian. Ông Phạm Hữu Duyệt, một cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã thật sự tiếp nhận Chúa sau năm 1975. Ngày nay, nhìn lại những năm đã qua, ông cảm thấy Chúa luôn luôn có một chương trình và kế hoạch tốt đẹp cho đời sống ông. Ông Phạm Hữu Duyệt kể lại những năm trước khi tiếp nhận Chúa của ông như sau.
Tôi được gửi vào trường học Công giáo từ hồi nhỏ, nên tôi có cơ hội được biết những giáo lý căn bản về đạo Chúa và cũng biết sơ qua về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Nhưng năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua, tôi cũng sống bình thường như những người tin Chúa khác, là đi nhà thờ để xem lễ vào ngày Chủ nhật. Thế rồi, tôi cũng như hàng ngàn thanh niên khác, cùng lứa tuổi đôi mươi, bị động viên vào quân đội để nhập ngũ và đi chiến đấu bảo vệ quê hương. Đời sống trong quân ngũ thì thật là vất vả, cam go và nguy hiểm. Sự chết đến với mình bất cứ lúc nào, dù rằng tôi chưa tin nhận Chúa là vị cứu Chúa của riêng mình, nhưng Chúa đã đãi ngộ tôi có những lần sự sống và sự chết chỉ qua đường tơ ké tóc, và những lần thoát khỏi làn tên mũi đạn trong giây phút. Tôi càng nhận thấy quyền năng cao cả của Thượng Đế và lòng yêu thương lớn của Ngài. Riêng tôi đã 5 lần thoát nạn, mà những lần này hầu như đã cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng phước hạnh thay, Chúa đã cứu tôi thoát khỏi tử thần cả 5 lần như vậy. Thế rồi, vận nước đổi thay, cảnh nước mất nhà tan thêm 1 lần nữa trên quê hương mình. Gia đình tôi lại được Chúa đưa ra khỏi hoàn cảnh đen tối nhất của đất nước trong những phút giây cuối cùng của cuộc di tản năm 1975.
Biết về Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài không đem đến cho chúng ta sự bình an trọn vẹn, và chúng ta cũng chưa thật sự sống đúng mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta chỉ có thể khám phá được ý nghĩa và mục đích cho cuộc đời mình khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng và đặt Chúa là trọng tâm của cuộc đời mình. Thánh Kinh thơ Côlôse chương 1 câu 20 chép: Huyết của Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã tái lập hòa bình giữa Đức Chúa Trời và nhân loại. Phúc âm Giăng chương 1 câu 12 cũng cho biết: Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Ông Phạm Hữu Duyệt kể lại kinh nghiệm tin nhận Chúa của ông như sau.
Sang đến Hoa Kỳ, gia đình tôi đã được bảo trợ đưa đến nhà thờ để cầu nguyện và thờ phượng cùng học Kinh Thánh. Và Chúa đã mở lòng chúng tôi để tìm hiểu thêm về lời Chúa và gần gũi Chúa nhiều hơn. Rồi vào một ngày đẹp trời giữa tháng 8 năm 1978, gia đình tôi gồm có 4 người, 2 vợ chồng và 2 con, long trọng cầu nguyện, tin nhận Chúa và sau đó được làm phép báp tên tại Hội Thánh First Presbyterian Church với đầy ơn phước của Chúa.
Sau khi tin nhận Chúa, Chúa Thánh Linh ngự trị để hướng dẫn chúng ta, và qua lời Chúa, chúng ta biết được mục đích và chương trình của Ngài trên đời sống chúng ta. Thánh Kinh thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2 câu 3 chép: Anh em đã nếm biết sự ngọt ngào của Chúa, vậy hãy khát khao lời Chúa như trẻ em khát sữa, nhờ đó anh em ngày càng tăng trưởng trong sự cứu rỗi. Tin Chúa không phải là theo một tôn giáo hay một triết lý, nhưng tin nhận Chúa là nối lại mối thông công với Cha Thiên Thượng. Sự tương giao mật thiết với Chúa được ông Phạm Hữu Duyệt diễn tả như sau.
Như những con chiên nhỏ bé trong đồng cỏ, Chúa đã nuôi dẫn chúng tôi mỗi ngày một lớn khôn, với bao nhiêu phước hạnh mới và ân điển mới mỗi ngày. Được sự soi dẫn của Thánh Linh, sự học hiểu về lời Chúa mỗi ngày một sâu nhiệm hơn, Chúa cũng đã mở rộng cửa để cho chúng tôi có cơ hội đi dự các seminar về thần học, những lớp huấn luyện dành cho các vị mục sư và trưởng lão của các hội thánh ở Hoa Kỳ, cũng như sau này được tốt nghiệp khóa thần đạo mở rộng do Giáo hạt Việt Nam tổ chức. Kết quả thật đáng khuyến khích là những bước đi với Chúa ngày một lớn lên và vững vàng hơn. Nhờ vậy, sự tương giao với Chúa mỗi ngày một thắm thiết hơn như tình cha con. Thật vậy, chỉ có những sự gần gũi này qua lời Chúa hàng ngày mới nếm được vị ngọt ngào và mới thấy được Chúa sống thật trong đời sống của mỗi người và cảm nhận được Chúa đi với mình từng giây từng phút để cho mình chuyện trò, để an ủi, vỗ về, dạy dỗ và khiển trách, để bảo vệ và nâng đỡ, để chia sẻ những buồn lo của cuộc đời. Tôi thấy sự gần gũi này gắn bó như một đôi bạn thân thiết vậy. Mà có một điều tôi muốn nói và ghi nhận thật sự là qua những cái chứng nghiệm của cuộc đời, tôi nghĩ rằng chúng ta biết Chúa, chúng ta nhận Chúa, chúng ta học hỏi lời Chúa, nhưng cái điểm quan trọng là làm sao để chúng ta làm theo được lời Chúa, nghĩa là Chúa Giêsu là tâm điểm của tất cả mọi hoạt động của chúng ta, từ ý nghĩa đến lời nói và việc làm.
Cuộc sống đúng mục đích là một cuộc sống biết Chúa, nhận Chúa, học hỏi lời Chúa và làm theo lời Chúa. Chúng ta được cứu là do ân điển và tình yêu của Chúa, không phải bởi công sức riêng của chúng ta. Nhưng sau khi được cứu, chúng ta được đặc ân để phục vụ Chúa. Thánh Kinh thơ Ê-phê-sô chương 2 câu 10 chép: Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Mỗi người, Chúa cho có những ân tứ, tài năng khác nhau để phục vụ Chúa. Cảm ơn Chúa, ông Phạm Hữu Duyệt đã được Chúa dùng trong các chức vụ chấp sự và trưởng lão trong hội thánh. Hiện nay mỗi tuần, ông tình nguyện vào các trại tù tại quận hạt Alameda, miền Bắc California, để truyền giảng phúc âm của Chúa và giúp đỡ tinh thần cho các tù nhân. Khi có dịp tiện, ông luôn muốn chia sẻ tình yêu của Chúa và kinh nghiệm theo Chúa của mình. Sau đây là một vài lời tâm tình của ông Phạm Hữu Duyệt gửi đến quý thính giả.
Thưa quý vị, mỗi một người trong chúng ta, dù trong thời gian nào hay không gian nào, đều có tâm trạng chung là đi tìm nguồn cội của mình. Chúng ta đều khắc khoải đi tìm câu giải đáp cho câu hỏi: tôi đã từ đâu đến trần gian này và sẽ đi về đâu khi cuộc đời chấm dứt? Mỗi một người đều có một giải đáp riêng tư, nhưng riêng tôi mời quý vị hãy cùng tôi suy ngẫm lời phán thật rõ ràng của Chúa Giêsu: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Hãy tìm đọc Kinh Thánh hầu biết về chân lý. Chính lẽ thật hay là chân lý giúp chúng ta nghĩ đúng về đối tượng của niềm tin. Và khi có niềm tin thì tức khắc tìm thấy ngay đường đi nơi cuộc đời của Chúa cứu thế và giai đoạn chót của tiến trình tìm về nguồn cội là sự cứu rỗi, hay nói khác hơn là sự sống đời đời. Tôi không biết phải nói gì hơn là xin quý vị mở rộng tấm lòng để đón nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Và ngay sau đó, quý vị sẽ nếm được sự ngọt ngào của lời hằng sống. Cuộc đời của quý vị sẽ biến đổi, đem lại sự hòa bình và thanh nhẹ, để cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa và phước hạnh sẽ về trên quý vị không thể nào đếm được.
Vào tháng đông giờ
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trên thế giới có nhiều cây cầu được xây cất rất công phu và tốn kém. Riêng tại vùng Bay chúng ta đang ở, có 4 cây cầu lớn, đó là The Golden Gate Bridge, The Bay Bridge, The San Mateo Bridge và The Richmond San Rafael Bridge. Cầu Golden Gate được xây vào năm 1937, với phí tổn trên 35 triệu Mỹ Kim. Bay Bridge nối liền hai thành phố lớn San Francisco và Oakland được hoàn tất năm 1936 và chi phí lên tới 77 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Cầu San Mateo xây xong vào năm 1967 với chi phí 70 triệu Mỹ Kim và cầu Richmond hoàn thành năm 1956 với phí tổn 68 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, cây cầu tốn kém nhất thế giới không phải được xây bằng sắt và xi măng, nhưng được xây bằng chính thịt và huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua sự đổ huyết và chết của Chúa Giê-xu, Ngài đã nối liền chúng ta lại với Thượng Đế. Chúa Giê-xu là cây cầu duy nhất để đem con người tội lỗi hòa thuận với Thượng Đế thánh khiết. Thánh Kinh chép trong thơ La Mã chương 5 câu 8 rằng, Thượng Đế tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúa Giê-xu cũng phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Đọc sách, coi phim ảnh hay hiểu biết về các cây cầu danh tiếng sẽ không đưa chúng ta tới những thành phố chúng ta muốn đến. Nếu muốn đến thành phố bên kia cây cầu, chúng ta phải bước lên và đi ngang qua cây cầu đó. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự khổ nạn của Chúa và sự chết trên cây thập tự của Ngài trong mùa thương khó, chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống đời đời và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế, chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Trong Thời Gian thứ nhất, chương 5 câu 11 và câu 12 chép, Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thượng Đế thì không có sự sống. Nếu quý vị muốn mời Chúa vào lòng ngay giờ phút này, để tội lỗi được tha thứ và được tương giao mật thiết với Thượng Đế, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và được tương giao với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.